sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2012 và chúng ta tiếp tục cái buổi tu học của chúng ta. Thì như chiều nay mình cũng đã có cơ hội nói đến các cái thân của chúng ta, nhiều mối liên hệ mật thiết giữa các thân với nhau, rồi làm sao chúng ta nuôi dưỡng chúng ta qua các tầng năng lượng để nó tương ứng với các cái thân của mình. Và mình cũng nói đến cái mối quan hệ hay là tầm quan trọng của cái não bộ của mình hay là cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Thì tối nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần chuyển hóa thứ nhất, tức là phần chuyển hóa cao cấp. Với cái sự chuyển hóa này, khi chúng ta đã nhận diện được cái sự kết hợp các thân của chúng ta và cái tầm quan trọng của cái bộ chỉ huy trong thân của chúng ta cũng như của vũ trụ, khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp này. Và đây cũng là cái phương pháp mà Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa hay là tất cả chư vị tổ sư của chúng ta đã đi qua. Chúng tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp và tối ưu trước, thì từ từ chúng ta sẽ đi xuống dốc để coi nếu mình có khả năng thì mình sẽ thực hành cái phương pháp này. Và nếu như mình thấy mình chưa đủ căn cơ thì từ từ sẽ đi xuống. Thì như chiều nay chúng ta đã nói đến bốn cái thân, các tầng năng lượng, cũng như chúng ta hiểu được rằng cái thân vật lý của chúng ta nó là sự cô đọng của tất cả những cái phân tử nguyên tố. Và nếu như cái nào càng nặng bao nhiêu, càng chắc bao nhiêu, và sự chuyển động của nó càng chậm lụt, càng bị bế tắc, càng khó khăn bấy nhiêu, cái thân nào, cái tầng năng lượng nào càng nhẹ bao nhiêu, càng vi tế bao nhiêu thì nó lại càng quan trọng. Và chính nó là cái để điều khiển tất cả mọi cái hoạt động trong cơ thể chúng ta cũng như toàn bộ cái vũ trụ này. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật có nói là tâm của ta là người họa sĩ vẽ nên tất cả các cái trên vũ trụ này. Cũng như Đức Phật nói thế giới do tâm tạo, phải không? Tức là thế giới do tâm tạo. Nó có cái nghĩa bóng và nó có cái nghĩa đen. Cái nghĩa bóng là tại vì do cái tâm phân biệt, do cái tâm phân biệt từ cái Phật tánh, cái chân như, tức là cái chân tâm của mình. Cái chân tâm là nó một cái sự hằng hữu, vĩnh hằng, và nó bao trùm cả cái vũ trụ và tất cả đều quy về một mối. Nhưng mà do khi chúng ta cởi cái tâm phân biệt với cái sự vọng tưởng và cái tri giác sai lầm, cái ảo giác, cái mê lầm, thì lúc đó nó mới tạo ra tùy theo cái lớp mây mà dày hay mỏng, đen hay trắng, thì chúng ta sẽ thấy cái ánh sáng nó khúc xạ và nó tạo ra nhiều cái ảo ảnh khác nhau, nhiều cái thế giới khác nhau. Thành cũng vậy, từ cái chân tâm mà khi mà chúng ta khởi lên cái vọng tâm, cái tri giác sai lầm, thì chúng ta có vô vàn thế giới. Thì đó là mình nói về cái nghĩa bóng của nó. Còn về cái nghĩa đen của nó thì cũng vậy, do tâm mình mà tạo nên cả cái thế giới này. Chẳng hạn như với một cái phân tử đồng, nó đang trộn lẫn trong quặng, sau khi mình thấy nó, mình đem nó ra, mình luyện và mình lấy ra được đồng. Và khi lấy ra được đồng rồi, mình có từng thỏi đồng hay từng khối đồng. Nhưng mà trong một khối đồng đó thì cái người nghĩ về cái chuông, cái hình của mỗi cái chuông nó sẽ khác. Mình thấy cái chuông này hình khác, cái chuông này hình khác, cái đại hồng chuông hình khác. Nhưng mà cái người khác, người ta cũng đem cái đồng đó và ta đúc ra đồng bạc, cũng đồng đó mình đem ra mình khắc ra một cái tượng, một con sư tử, một con voi, một ông thần, vân vân. Thành ra từ một cái khối đồng đó mà mình tùy theo cái óc sáng tạo, tùy theo cái sự tưởng tượng mà cái người nghệ sĩ đó hay là cái người nghệ nhân đó mới tạo ra những cái tác phẩm khác nhau. Và cũng tương tự như vậy, một cái khúc cây, đối với con mối thì nó nghĩ đó là cái thức ăn của nó hay là cái nhà của nó. Đối với một người thợ mộc thì nhìn nó có thể làm cột, làm kèo, làm bàn, làm ghế. Nhưng mà với một cái người điêu khắc thì người ta sẽ nghĩ, người ta sẽ tạc nó thành ra cái hình từng Chúa, từng Phật, từng Bồ Tát, vân vân. Hay là một hòn đá, quý vị thấy cũng một hòn đá, nhưng mà cái người bình thường thì người ta xem nó như là một hòn đá. Nhưng mà những người người ta có cái trình độ, có cái khả năng hay là có cái thiết bị thì người ta sẽ biết hòn đá đó là đá quý cỡ nào. Chẳng hạn như quý vị về miền Bắc Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Phú, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiền, khi mà quý vị nhìn một cái hòn đá và một cái tượng Phật Ngọc thì mình không thể ngờ rằng, tức là cái hòn đá thì nó xấu xí cực kỳ, nó đen thui, nó thô, nó nứt tùm lum. Nhưng mà sau khi đánh bóng nó lên thì đó là một cái loại đá quý cực kỳ, chỉ sau kim cương thôi. Đó, thành ra, và cũng cái khối đá xấu xí như vậy, nhưng mà trong cái khối đá đó, dưới mắt của một người nghệ nhân thì người ta sẽ tạo ra được từ Phật, từ Bồ Tát hay là bất cứ một cái từ nào, bất cứ một hình ảnh gì. Và thậm chí như cả cái bàn, cái ghế, cái nhà cũng vậy, do cái sự tưởng tượng trong cái tâm của mình mới hình thành các cái vật thể, các cái nhà, các cái cả cái thế giới này cũng vậy. Thành ra cái tâm của mình, từ cái tâm phân biệt, cái vọng tưởng, nó mới tạo ra hết tất cả. Và đó là mình nói về thể vật chất. Về thể phi vật chất cũng vậy, tức là buồn, thương, giận, ghét, đau khổ, bất an cũng do cái vọng tưởng của mình mà tạo nên. Mà cái ví dụ chúng tôi thường ví dụ, và quý vị thấy cái này nó cũng gặp trong cuộc đời, và hầu như có lẽ mọi người chúng ta ít nhiều gì ai cũng đã từng kinh qua. Chẳng hạn như khi mình đang ngồi như vậy, một cái người đi đằng sau tới đập vào vai mình một cái bốt thịt đau, thì như vậy về mặt vật lý học, về mặt tác dụng lực thì cũng một cái đánh thịt đau như vậy. Nhưng nếu khi mình quay qua mình gặp cái người mà vừa đập mình một cái bốt lên vai đó, cái người đó là một người bạn thân hay là một người bà con của mình quá lâu rồi mình không gặp, thì như vậy khi mình quay qua mình gặp thì mình có thể rơi nước mắt, mình có thể ôm nhau và cái cơn đau nó tan biến đi, cái hạnh phúc nó sẽ bao trùm. Nhưng mà quay qua một gặp một cái người mình ngờ ngờ, mình nhớ nhớ, quên quên, tức là mình chưa xác định nhưng mình biết cái người này mình đã gặp rồi, thì lúc đó tự nhiên cái đau nó cũng tan biến trong một cái khoảng nào đó đi. Nhưng mà quay qua mà gặp một cái người mà mình đã thấy ghét thì mình nổi xung thiên lên, mình đau đớn vô cùng, bực bội tức tối. Thành ra cũng một cái đánh như vậy, nhưng mà cái phản ứng tâm của mình khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất khác nhau để là nó tác động lên cái sinh lý và cái tâm lý của mình. Thành ra cũng chính vì vậy mà người ta nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ, hay là Đức Phật nói là tâm bình thì thế giới bình. Và cái câu đó nó cũng có hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Tại vì khi mà cái tâm mình bình an thì thực sự xung quanh cái thế giới nó có đi vào cách nào nó cũng đụng được tới mình, phải không? Tức là về mặt nghĩa đen thì cái thế giới xung quanh nó có nóng, có lạnh, có bực bội, có gì, nhưng mà nó không đụng tới, nó không ảnh hưởng được tới mình. Nhưng mà thực sự khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của cơ thể mình và của vũ trụ, tức là khi cái tâm mình mà nó bình an, tức là mình đang phát ra những cái làn sóng bình an, và ngay lập tức tất cả những cái năng lượng bình an nó sẽ tới, nó được chiêu cảm tới và nó bao vây xung quanh mình. Thấy không? Đó là mình nói cái chiều đi vào. Và cái chiều ra, khi mà mình có cái tâm bình an như vậy thì mình phát ra cái năng lượng của cái sóng bình an, thì cái sóng đó nó cứ lan mãi trong không gian và nó mới tạo ra cái thế giới bình an xung quanh mình. Thành ra nó cả hai chiều. Và ngược lại cũng vậy, khi cái tâm mình bất an thì nó sẽ chiêu cảm đến liên tục những cái bất an đến cho mình, và mình tạo ra cái thế giới xung quanh mình là bất an. Do vậy mà khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của cơ thể chúng ta, từ cái thân vật lý, sinh lý cho tới cái tâm lý, cũng như giữa một cá thể tới cái cộng đồng và tới cái vũ trụ, thì chúng ta có thể chuyển hóa được bằng cái thân tạm thời là ở cái mức độ chúng ta có thể control, chúng ta có thể chuyển hóa được, đó là cái não bộ của chúng ta hay là cái ý thức của chúng ta. Và từ cái ý thức này, từ cái sự chuyển hóa về não bộ này, thì nó sẽ giúp chuyển hóa về mặt sinh lý và về mặt vật lý. Thì chúng ta sẽ có cách chuyển hóa trong tư thế tỉnh và trong tư thế động. Trong tư thế tỉnh và trong tư thế động. Thì bây giờ chúng tôi nói đến cái cách ứng dụng, và quý vị thấy đây là cái cách mà tương đối là cao cấp, để chúng ta có thể thấy rằng cái phương pháp này là cái phương pháp đã được thực hành qua nhiều nhiều thế hệ và nó ứng dụng trong tất cả mọi cái phương thức trong cuộc đời này, không phải riêng gì của Phật giáo. Dĩ nhiên trong Phật giáo thì quý vị thấy như ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực thì người ta cho cái gì ăn cái đó. Thành ra mình không có nói là âm dương, tốt xấu, bổ dưỡng hay là nó quân bình hay là cái gì cả. Thấy không? Nhưng mà tại sao Chư Tăng ngày xưa ăn uống rất ít, rất kham khổ và vẫn khỏe mạnh, tuệ giác vẫn phát sinh và người ta chứng đạo ào ào? Thành ra mình phải hiểu được, tức là thực sự là nhờ cái thiền tập liên tục đó, nhờ cái thiền tập liên tục, và từ cái đó sẽ chuyển hóa được hết tất cả mọi cái tập bệnh về thân cũng như về tâm. Và lát nữa chúng ta sẽ coi cái video training, và khi mà ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ tác động vào thân thể mình như thế nào. Và quý vị thấy cái đó nó cũng được carry on, tức là nó được truyền thừa qua nhiều đời, nó được truyền thừa qua rất là nhiều đời, nhiều thế hệ. Mà nếu như thậm chí như quý vị khi quý vị học về các thầy mà dạy dưỡng sinh, mà dạy cực đoan theo cái phương pháp Osawa, mà nó là chỉ dùng cái thức ăn không thôi để mà chuyển hóa, thì cái đó nó vẫn có một cái giá trị rất là tiêu cực. Và rất là giới hạn, bởi vì ngay trong cái lịch sử của tiên sinh Osawa, thì ông cũng có nói là khi mà xuất thân của ông từ trong những cái tu viện, rồi sau đó khi mà ông biết hình thành được cái phương pháp dưỡng sinh rồi, thì ông trở về. Và khi mà ông trở về những cái tu viện để ông hướng dẫn, thì có những vị thiền sư không có ứng dụng một cách triệt để như ông nói, tức là không có chọn được những cái loại thực phẩm thực sự là tốt, không có nấu nướng đúng cách, tức là để cho nó mốc meo, nấu nó khô cằn, nhưng mà người ta ăn người ta vẫn hết bệnh. Thì thật ra mà nói thì như vậy, cái thể vật chất nó chỉ ảnh hưởng có một phần rất nhỏ, nhưng mà cái năng lượng ở cái tầm thứ hai, thứ ba, thì ở đây mình có cơ hội là hiểu được cái nguyên lý vận hành năng lượng qua các tầng. Và mình thấy cái tầng càng cao bao nhiêu thì nó càng có cái tác động mạnh mẽ bấy nhiêu, và cũng như là nó luôn luôn là hai mặt, tức là nó có cái chiều tích cực thì nó cũng có cái chiều tiêu cực. Và chúng ta sẽ nói đến cái chiều tiêu cực của nó trong những cái phần sắp tới. Và quý vị thấy ngay chính bản thân Osawa không phải là một người chuyên tu thiền, nhưng mà với sự hiểu biết thì chính bản thân ông cũng đã chứng nghiệm, cũng đã để cho chúng ta thấy được rằng ông đã dùng cái năng lượng tâm, tức là cái năng lực ở tầng cao để chuyển hóa tới tầng thấp. Tức là trước khi một cái buổi thuyết giảng, ông đã uống một cái chai thuốc độc cực kỳ độc và không sử dụng một cái loại thuốc hay là một cái loại thức ăn nào khác để trung hòa. Và chính bằng cái tư tưởng, cái niềm tin, chính bằng cái niềm tin. Và thậm chí tất cả những vị thiền sư của chúng ta cũng vậy, cũng đã bị đầu độc rất nhiều, nhưng mà với cái năng lượng bình an, với cái lòng từ bi, thì tất cả những cái năng lượng đó nó sẽ đủ sức, hay là nó dư sức để nó chuyển hóa hết tất cả những cái độc tố. Tại vì tất cả những cái độc tố mà đưa vào thì nó chỉ là cái thể vật chất và năng lượng của nó ở cái tầng rất thấp. Và như chúng tôi nói với quý vị chiều nay, thì hiện nay chúng ta không những bị ô nhiễm về thức ăn, về nguồn nước, không phải bị ô nhiễm về sách báo, văn hóa phẩm, mà chúng ta đang bị ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm từ trường. Thì cái điều duy nhất mà chúng ta có thể giúp để chuyển hóa được cái đó là bằng năng lượng của sóng não mình mà thôi. Tại vì chỉ có cái sóng não của mình nó mới có khả năng vượt ra khỏi tất cả những cái sóng điện từ và đi tốc độ nhanh hơn, nó đi xuyên suốt hơn, mà nó mới có khả năng chuyển hóa được. Cái lý do mà tại sao người ta không dám phát triển cái phương pháp này là bởi vì nó có những cái vượt ngoài tầm kiểm soát của khoa học kỹ thuật, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của hết tất cả những cái hệ thống national security. Quý vị biết rằng vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, tức là sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thì cái phương pháp này, khi mà ta đã phát hiện được cái sự tương ưng của tất cả những sinh vật, tất cả những vật thể sống trong vũ trụ, nó có cái mối liên quan và nó đều phát sóng. Tại vì thật ra thì ai cũng biết được rằng tất cả các sinh vật đều được hình thành từ những cái đơn vị nhỏ nhất là những cái nguyên tử hay là những cái hạt điện tử như chiều nay chúng ta nói. Thì về tất cả mọi loài đều có khả năng truyền thông và phát sóng, nhưng mà vì mình chưa có cái khả năng, ở thời điểm đó mình chưa có những cái thiết bị để mà có thể đo lường được cái sự truyền thông giữa các sinh vật hay là giữa các cái thực vật hay động vật bậc thấp, những cái con vi sinh chẳng hạn, như con vi trùng hay những con virus. Và thậm chí như lúc đó mình chưa có kính hiển vi, mình chưa có kính hiển vi thì mình cũng chưa thấy được những con vi trùng, để như nói là mình chưa được nói đến những con siêu vi trùng, mà chưa thấy được những con đó thì làm sao mà đo được cái sự communication giữa nó với nhau. Nhưng mà đã có người, người ta phát hiện được cái sự tương ưng giữa cái suy nghĩ của mình với các cái cây cối, và sau đó thì dần dần người ta phát hiện lên sâu hơn nữa. Và cái mà khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến con người, tức là một ông bác sĩ thần kinh, ông đã bắt đầu thấy được cái khả năng phát sóng của não bộ của mình. Mà như chiều nay chúng tôi nói với quý vị đó, là cái proton là cái phát ra ánh sáng và nó có thể đi xuyên từ xuyên tắc, nó khác với cái hạt điện tử này. Cái hạt điện tử này thì nó tạo ra cái sóng từ trường, mình gọi là điện từ trường. Thì cái sóng điện từ trường này nó sẽ bị giới hạn bởi những vật thể rắn hay là vật thể bằng kim loại, và nó chuyển động với tốc độ chậm chứ không có nhanh. Trong khi đó cái proton này thì nó cũng có khả năng xuyên từ xuyên bắc, và đây là cái thành giao cách cảm, hay là đây là cái mà cái thân của mình, cái thân ánh sáng của mình có thể xuất ra và đi. Và cái này á, thì khi người ta dùng cái kỹ thuật thôi miên thì người ta sẽ bắt đầu dẫn đi xa được hơn và sẽ điều khiển được. Thì ông bác sĩ này, ông đã bắt đầu thí nghiệm. Ông thí nghiệm bằng cách là ông cho có hai người, một cô với một cậu, tức là anh chàng đó cũng là con quý tộc và cô nàng đó cũng là dòng dõi của hoàng gia của một xứ khác đến học ở Anh Quốc. Thì hai người thương nhau, nhưng mà sau khi hẹn ghế, tức là bắt đầu hứa hôn rồi, thì vì lý do gì đó cô nàng này mới giận và bỏ trường học đi về xứ. Anh chàng buồn tình quá, không cách nào communicate được, thì bắt đầu đi lên ông bác sĩ này. Thì ông bác sĩ này ông mới thử bằng cách là ông thôi miên anh chàng này và cho anh chàng này cái hướng dẫn, tức là cái cách làm sao để dẫn anh chàng này đi về cái xứ sở của cô nàng đó. Và thậm chí anh chàng này cũng mới nghe tên, tới chưa bao giờ đến cái xứ sở của cô nàng đó, nhưng mà chẳng hạn như mình nói là biết cô ta là công chúa của xứ Nepal chẳng hạn nha, thì chưa biết đường nào để đi tới Nepal, nhưng mà nói chỉ là biết cô ta là công chúa của xứ Nepal. Thì như vậy ông bác sĩ này ông cho bệnh nhân, tức là anh chàng hoàng tử của xứ nước Anh này, nằm lên ghế và ông ta thôi miên, tức là đưa bệnh nhân vào trạng thái sống nào ổn định và ông hướng dẫn. Thì như vậy cái proton đó nó bắt đầu nó thoát ra và dẫn anh ta đi về cho tới Nepal. Thì như vậy anh chưa bao giờ đi trên thực tế, nhưng mà trong cơn thôi miên, tức là khi anh thoát ra được hết cái thể năng lượng, thì như vậy anh có thể đi xuyên tường sinh vắt và anh đến được. Và khi đến được nơi rồi, đến xứ Nepal rồi, thì anh hỏi làm sao tới được phố đấy, thì có đi tới ngay cái chỗ phụ tổng thống thì sẽ gặp. Tới phụ tổng thống thì nó làm sao bước qua được cửa, bởi vì lính canh xung quanh đầy dậy. Thì bác sĩ thì nói anh đã đi được tới đó rồi mà tại sao anh không qua được, chẳng lẽ anh đi qua được bao nhiêu tường thành vách núi rồi, bây giờ chẳng lẽ có ba cái cửa mấy cái thằng bảo vệ anh không đi qua được. Thì thấy là anh chàng này đi qua luôn. Thì cứ từng bước như vậy, ông bác sĩ này mới hướng dẫn bệnh nhân đi tới phòng của cô nàng. Và tới phòng của cô nàng thì lại hơi bối rối và hỏi làm sao đi mở cửa phòng đi vào được, tại vì cô ta khóa cửa phòng. Thì một lần nữa ông bác sĩ này nói rằng anh có thể đi được hết, xuyên qua hết tất cả núi rừng, đi qua hết bao nhiêu lớp cửa bảo vệ mà bây giờ không vào được cái đó nữa. Thì anh ta vào, và khi vào thì thấy cô ta đang ngồi trước cái bàn giấy. Thì anh chàng này rất là xúc động, tại bây giờ thấy được cô ta sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Thì khi mà anh chàng xúc động thì quý vị thấy rõ ràng là từ một cái thể năng lượng vô hình, nhưng mà khi cảm nhận được thì xúc động. Thì bên này bệnh nhân đang nằm trên giường bắt đầu shaking, bắt đầu muốn ngồi dậy. Thì ông bác sĩ này ông biết, thì lúc đó ông mới đè tay để ông trấn an bệnh nhân trở lại. Và ông chỉ bảo bệnh nhân là anh chàng này là đứng sau lưng cô nàng, tại vì cô nàng đang ngồi trên ghế, thì phải đứng sau lưng xem cô nàng đang làm gì. Thì một lần nữa khi anh chàng đứng sau lưng nhìn qua vai của cô ta, thì thấy cô ta đang viết cái thơ xin lỗi và muốn trở về để nói lại tình xưa. Thì lúc đó anh chàng này là càng xúc động hơn nữa. Thì lúc đó bác sĩ một lần nữa là phải trấn an, tại vì anh chàng này toát mồ hôi. Thằng quý vị thấy bên kia là một cái luồng tư tưởng, chỉ là một cái luồng điện thôi, nhưng mà từ một cái tín hiệu đó nó biểu hiện ra, giống như khi chúng ta cũng vậy, tức là một cái tín hiệu vừa nhập vào não bộ mình. Thì như vậy ngay cái lúc mà mình vừa nhận được một cái tin gì đó, chẳng hạn có tin vui hay có tin buồn, thì khi một cái tín hiệu nó vừa vào não bộ mình, tức là gì, nó cũng là qua một cái sóng âm thanh, phải không? Mình nghe tiếng người ta nói, thì qua một cái sóng âm thanh thì cái sóng đó nó tác động lên não bộ mình, và não bộ mình ngay lập tức thì nó chuyển những cái tín hiệu trong não bộ mình, nó kích thích vào cái hệ sinh lý của mình, nó làm cho các cái nội tiết tố tiết ra và tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, toát mồ hôi, hay là tay chân nó lạnh, nó run, nó co quắp, nó co vân vân. Thì ở đây cũng vậy, cho dù nó bao xa thì cái tín hiệu này nó vẫn truyền đi và vẫn tác động lên cái cơ thể vật lý của cái người đó như thường. Và cái điều hay nữa là gì? Cái điều hay nữa là chẳng hạn như khi mà sau khi trấn an bệnh nhân xong, thì bệnh nhân sẽ đọc, bệnh nhân đọc được cái lá thơ mà cô ta viết. và ông bác sĩ bên này ngồi ghi lại cái lá thư đó. Thì sau khi hoàn thành như vậy rồi thì anh chàng rất là mừng, và ông bác sĩ này cho bệnh nhân trở về với trạng thái bình thường và trấn an bệnh nhân, đó là bệnh nhân sẽ có tin vui trong vòng vài ngày. Thì ông ấy bỏ cái lá thư mà ông viết bằng chính nét chữ của ông vào trong cái bao thơ và ông niêm phong lại. Thì hai ngày sau thì anh chàng lại nhận được một cái điện tín của cô nàng gửi qua. Thì khi mà nhận được cái điện tín, nó đem so sánh cái lá thơ mà ông bác sĩ viết lại nhờ các anh chàng đã đọc 98% chính xác. Thì từ đó người ta mới thấy được cái hiện tượng mà cái thân ánh sáng của mình nó có khả năng đi xuyên tường xuyên tắc, và nó có thể lấy được hết thông tin như vậy. Thì ông mới đem lên ông trình cho hội đồng khoa học, mà thời đó không ai tin cả, không ai tin. Thì bắt đầu từ đó nó mới đi qua tới cái chiến tranh thế giới thứ hai. Thì ông bắt đầu đi qua Mỹ. Thì khi mà nói cho bắt đầu mới gia nhập vào quân đội của Mỹ, ông bác sĩ đó, thì lúc đầu ông chưa gia nhập quân đội Mỹ, nhưng mà sau đó thì ông thấy cái này nó liên quan tới rất nhiều lĩnh vực, không phải là cái lĩnh vực về y học hay là về vấn đề sinh học không thôi, mà ông đã phát triển cái tiềm năng là ông sợ và nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề national security. Thành ông mới đưa cái vấn đề này vào, ông mới đi vào trong quân đội của Mỹ, và khi ông trình cái này lên cho Bộ Quốc phòng Mỹ thì không ai tin cả. Thì ông mới bắt đầu nhờ tất cả những người khác làm chứng, và nếu bây giờ cho ông thôi lên cái cô thư ký của Bộ Quốc phòng thì nó đồng ý, và cuối cùng thì ông lấy được hết tất cả những tài liệu mật ra. Chính khi đó thì Bộ Quốc phòng Mỹ mới sợ, thấy không? Và sau đó thì người ta mới phát triển nguyên một cái chương trình để mà training cho CIA, và nó sẽ trở thành một cái vấn đề của national security, bởi vì nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của hết tất cả những thiết bị, thấy không? Thành ra quý vị thấy ngày nay thì thật ra cái nguồn gốc của tất cả những cái này nó không phải mới đây, cái nguồn gốc của tất cả những cái này nó đã có từ xa xưa rồi, nhất là ở những nước Á Châu của mình, từ Ấn Độ qua Trung Hoa qua Nhật Bản qua Việt Nam. Và mình thấy rằng cái thời đại mà hưng thịnh nhất ở Việt Nam mình từ thế kỷ thứ 13, tức là thời vua Lý Trần, rất thành công trong vấn đề xã hội, trong vấn đề binh lực, trong vấn đề văn hóa, tôn giáo, vân vân. Lý do tại sao? Tại vì tất cả những vị vua trong các triều đại đó, tất cả những vị vua trong các triều đại đó đều có những vị quốc sư là những thiền sư đắc đạo, và người ta đã có khả năng, người ta hiểu, tức là người ta thể nhập vào cái từ trường của vũ trụ, tức là người ta đã bắt đầu có được hết tất cả những cái thần thông và những cái này, và tức là đã là những người chứng đạo rồi, phải không? Thành ra chính nhờ như vậy mà người ta hiểu biết được. Và lát nữa thì mình sẽ thấy rằng tất cả các phương pháp, cho dù là anh tu ở một cái nào, muốn thành Phật, muốn thành tổ, hay là muốn thành tiên, muốn thành những vị võ sĩ cao cấp nhất, cho tới là những người mà người ta muốn có cái thần thông để người ta chi phối những người khác một cách tiêu cực, tất cả đều phải qua cái tư thế là cái phương pháp thiền tọa cả. Và trở lại, quý vị thấy ngày nay trong thập niên này thì quý vị nghe Trung Quốc đang đàn áp rất nhiều về cái pháp luân công, hay là tất cả những cái trường thiền lớn. Lý do tại sao? Thì trở lại, tức là khi người ta biết rằng cái nguồn gốc sử dụng cái năng lượng tâm linh hay là năng lượng của sóng não này thì nó là cực kỳ vô biên. Nếu như một cái người nào đó biết sử dụng thì toàn bộ cái hệ thống mà bảo hộ quốc gia hay là toàn bộ hệ thống bảo mật không có cách nào giữ được cả. Nếu như một người nào biết sử dụng cái năng lượng đó thì hầu như là mình sẽ bị thất bại. Và chính những cái này đã xuất phát từ Á Châu, từ những nước Á Châu của mình, thành ra Trung Quốc rất là sợ đó. À, do vậy mà khi chúng ta hiểu biết được rồi, và chúng ta thấy rằng cái tình trạng của thế giới hiện nay nó đang bị khủng hoảng về vật chất cũng như về năng lượng, về tinh thần, và cái khả năng duy nhất để có thể chuyển hóa được nó là chỉ bằng với cái sóng não này mà thôi. Và cái đặc biệt của cái sóng não này, khi mà mình biết cách thực tập, cái điều mà cao cấp nhất nó có thể làm, tức là nó có khả năng đi xuyên hết tất cả những cái vật thể trong vũ trụ này, và nó đi vượt khỏi tốc độ của ánh sáng. Quý vị thấy tất cả những cái sóng điện từ trường thì nó đi tốc độ chậm, nên khi nó mặc dù nó nhanh đó nhưng mà nó vẫn chậm hơn tốc độ ánh sáng. Còn cái sóng não của mình thì nó đi vượt ngoài tốc độ ánh sáng, tức là nó không có một cái giới hạn nào cả. Và cái thứ hai, như chúng ta nói, là nó có khả năng đi xuyên hết tất cả các vật thể trong vũ trụ. Nó khác với cái sóng điện từ trường, mình sẽ bị giới hạn bởi những vật thể rắn, những kim loại. Cái điều mà sóng não mình nó di chuyển nhanh, mạnh và cực kỳ vi tế như vậy, nó chỉ có hai cái nó bị giới hạn. Là gì? Thứ nhất là cái kim cang tòa của Đức Phật, thì cái đó là hầu như không có cái năng lượng nào có thể xuyên qua được hết. Và cái thứ hai là cái placenta, tức là cái tử cung của người mẹ. Thì đó là cái lý do tại sao mà khoa học cũng phải thất bại, và đó cũng là cái mà cái nghiệp quả hay là con người ta phải tái sanh khi mà mình chưa có thể thoát được cái quy luật vận hành của vũ trụ, thì mình vẫn còn bị nó chi phối và mình vẫn còn bị vướng mắc vào đó. Rồi thì như vậy quý vị thấy cái ưu điểm tích cực của cái sóng não của mình thì nó có khả năng như vậy. Thành ra nếu như mình sử dụng nó được tối ưu thì mình có thể chuyển hóa được hết tất cả mọi cái, dù là nhỏ cho đến lớn, và mình có thể chuyển hóa được cả cái vũ trụ, hay là mình có thể thể nhập đưa cái vũ trụ này về với cái thời nguyên sơ của nó, hay là trở giúp tất cả mọi người để trở về với cái thể chân nhân. Nhưng mà trên cái con đường đi đến cái cứu cánh tối ưu tối thượng như vậy thì nó sẽ có những cái hiệu quả rất là tích cực. Chẳng hạn như nó có thể giúp mình có được một cái tuệ giác, có cái trí tuệ. Nó có thể giúp mình thể nhập vào được trong cái vũ trụ. Nó có thể giúp mình có được cái sức khỏe. Nó có thể giúp mình giúp được những người xung quanh rất nhiều khi mà mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó. Và nó cũng là một cái yếu tố đặc biệt. Như quý vị biết rằng cơ thể con người ta, mình phải tuân thủ cái nguyên lý bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Trung tâm năng lượng của mình là nằm ở cái phần bụng dưới. Thành ra mình đi, mình có bốn cái tư thế là đi, đứng, nằm và ngồi. Đi và đứng thì cái ưu điểm của mình là mình luôn luôn ở cái vị trí vertical, tức là vị trí đứng. Thì khi mình ở cái vị trí đứng như vậy á, thì cũng nhờ cái trọng lực của trái đất, tức là nguyên lý của lực hấp dẫn, nó kéo mình xuống. Thì như vậy tất cả những cái độc tố, tất cả những cành bão thô nó sẽ đi xuống. Và khi những cái gì nặng nó đi xuống thì những cái gì nhẹ nó sẽ bay lên. Đó. Và cái này cũng nó giúp cho mình hiểu được cái nguyên lý là nguyên lý năng lượng nó vận hành trong tất cả mọi chiều, và nó có hai mặt. Và xưa nay mình chỉ nghĩ rằng nó chỉ có một chiều, mà mình không biết ứng dụng cái nguyên lý của cái chiều ngược lại. Thành đó cũng là một cái mình bị vướng mắc trên cái thế giới vật chất này. Khi mình hiểu được cái này thì mình sẽ chuyển hóa từ tầng cao của bằng sóng não của mình, bằng cái thiền tập không. Mà mình có thể, nếu mình chưa đủ, là mình sẽ chuyển hóa. Cái này mình sẽ nói đến ngày mai, chúng ta chuyển hóa bằng cách thức ăn, thức uống, hay bằng cách thành lập. Để khi mà mình đi vào những cái từ trường nó dày đặc, hay là khi mà cái tốc độ quay của vũ trụ nó thay đổi, mình đừng bị cái lực hút này nó tác động mình nhiều quá, và đừng bị dính. Hay nói chung là cái thân của mình càng nhẹ bao nhiêu, càng thanh lọc bao nhiêu, càng trong sạch bao nhiêu thì mình càng có khả năng bay bổng, mình có khả năng giải thoát, có khả năng chuyển tầng năng lượng dễ bấy nhiêu. À, đó thì như vậy trở lại ở cái tư thế đi và đứng của mình thì nó có cái lợi là nó nhờ được cái lực hấp dẫn đó, nó kéo thành ra nó thanh lọc cơ thể mình dễ dàng. Nhưng mà cái hại của nó là gì? Năng lượng nó luôn luôn bị rút trở về đất mẹ, là bởi vì nó phải bảo toàn cái năng lượng của vũ trụ. Bởi vì đất mẹ đã sản sinh muôn loài, đất mẹ đã tạo năng lượng và nuôi dưỡng, thì như vậy để lấy cái năng lượng lại để giữ gìn cho nó theo cái định luật bảo toàn năng lượng, thành ra mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây mình luôn luôn bị cái lực hút nó kéo năng lượng của mình xuống. Tại vì khi nó đi lên thì khó, phải không? Khi nó đi xuống thì rất là dễ, mà trong khi trung tâm năng lượng của mình là nằm ngay dưới luồng bụng dưới và nó chạy xuống chân mình thì bao giờ cũng dễ, không có cái gì cảm cả. Đó, chưa kể nữa là mình không có thực tập chánh niệm thì mỗi cái vọng động, mỗi một cái vọng tưởng, là mỗi một cái làn sóng được phát ra thì nó hao tốn năng lượng rất nhiều. Thành ra cả ở dưới bị hao tổn mà ở trên cũng bị hao tổn, thành ra mình bị thất thoát năng lượng rất nhiều trong cái đi và đứng. Trong cái nằm á thì cũng vậy, trong cái nằm thì nó lại ngược lại, cái nằm thì mình không bị thất thoát năng lượng nhiều do cái động lực trái đất nó hút ra tay, ra chân hay ra đầu, nhưng mà nó bị cái ngược lại là khí nó không thông nha, và độc tố không được thải trừ ra, bởi vì nó nằm ngang. Khi nó nằm ngang như vậy thì lực hút kéo xuống chứ không có kéo dọc, thành ra nó không đẩy được độc tố xuống dưới, nó cũng chẳng đưa được cái năng lượng lên trên não bộ của mình. Và cái thứ hai nữa là khi mình nằm ngang như vậy thì cái chu kỳ sinh học hay là cái sự tiến hóa của vũ trụ nó sẽ bị đẩy lùi, nó sẽ chậm dần lại. Tại vì con người ta là một cái động vật cao cấp, nó tiến hóa, nó tiến hóa từ hai con đường, theo con đường của khoa học mà người ta gọi là cái học thuyết Darwin đó, tức là mình từ ở dưới đáy biển mình đi lên, từ những con vi sinh rồi mình phát triển qua cái loài bò sát, rồi mới bắt đầu thành động vật có vú. Từ động vật có vú là xương sống nằm ngang, mình mới bắt đầu từ từ giải phóng hai cái chân trước để cho cái gì, để cho mình tự do và để cho cái năng lượng nó đi lên. Cột sống nó đứng dần thì cái năng lượng nó càng lên, và năng lượng nó càng lên bao nhiêu thì cái não bộ mình càng phát triển lớn, cái tầm nhìn mình càng xa bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà mình đi lùi nó lại, tức là mình càng nằm xuống rồi mình càng đi lùi cái tiến hóa, thấy chưa? Mình càng đi nằm và mình càng lùi cái tiến hóa. Còn theo cái học thuyết mà trong kinh Trường A Hàm mà Đức Phật nói rằng chúng ta một phần là từ cõi Quan Âm Thiên xuống, phải không? Tức là mình từ cõi Quan Âm Thiên xuống, như vậy ông bà tổ tiên mình hàng triệu năm trước và những chư thiên vô sắc, rồi mình bay bổng, mình có thần thông. Nhưng mà khi mình đáp xuống đây, khi mình luôn luôn là mình bay ở cái tư thế năng lượng vô sắc, mình bay đứng, mình bay đứng. Nhưng mà khi mình xuống tới đây vì mình tham đắm cái ngũ dục của thế gian, lúc mà xuống đáp trái đất là mùi thơm vị ngọt và thể vật chất, do nó nếm vào thì càng nếm cái thể vật chất đó thì nó càng nặng dần, nó nặng dần, và lúc đó thì mình bắt đầu bị trì trệ và mình mất thần thông cho đến khi mình nằm. Không, từ để đến thành phải nằm. Thành ra cho dù cái phương, cái học thuyết nào, cái lý thuyết nào, cái giả thuyết nào, thì mình thấy rằng khi mình càng nằm nhiều bao nhiêu thì mình càng đi lùi cái tiến hóa bấy nhiêu. Và mình thấy rõ ràng là trong thực tế khi mà mình càng nằm nhiều thì cái người mình nó càng u mê hay nó càng nặng nề đó. Thành ra quý vị thấy đó cũng là lý do mà một số những cái trường phái mà nó không bao giờ đặt lưng xuống chiếu. Từ khi bắt đầu bước chân vào cửa đạo cho đến khi thì tịch và luôn luôn ngồi, ăn cũng ngồi, ngủ cũng ngồi, thì cũng ngồi. Mà chính vì cái tư thế đó là cái tư thế tối ưu nha. Nhưng mà nó cũng hơi cực đoan một tí xíu. Đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật đưa ra tất cả những phương pháp là cho đại đa số quần chúng, chứ chỉ không cho cái thiểu số nào cả. Thành ra mình sẽ nói đến cái này khi mà mình đi vào cái phương pháp thực hành nằm, thiền nằm hay là khi mà mình ngủ nghỉ, thì Đức Phật sẽ hướng dẫn chúng ta như thế nào. Thành ra trở lại là quý vị thấy rằng trong tất cả những cái tư thế trong cuộc sống thì chỉ có tư thế ngồi là tối ưu. Tại vì ngồi thứ nhất là mình tiết kiệm lại được cái năng lượng thất thoát do cái trọng lực trái đất nó rút xuống. Tại vì cho dù mình ngồi trên ghế cũng vậy ha, cho dù mình ngồi trên ghế thì nó cũng có hai khúc, cái khúc ngang hông của mình và cái khúc ngang đầu gối của mình, là nó đi hai cái góc khúc, nó cản cái đường đi xuống, nó không thất thoát năng lượng. Còn khi mà mình ngồi xuống đất được nữa thì nó lại càng giúp cho mình ha, nó càng giúp cho mình cảm cái năng lượng lại nhiều hơn. Đặc biệt là khi mà mình bắt đầu mình ngồi, mình kéo cái chân lại bám vào trở lên, khi mình ngồi mình kéo cái chân bám vào thì cũng có những người không hiểu thì chỉ mình kéo cái chân lên cho thịt cao ha, kéo cái chân lên thịt cao. Nhưng mà khi mình kéo chân lên thịt cao như vậy thì mình sẽ mất đi một cái lợi, cái benefit, tức là cái con mắt cá mình nó sẽ không bấm vào cái huyệt tam âm dao, mà mình để vừa đúng vào hai cái khe giữa bắp đùi và bắp chuối của mình, thì tự nhiên cái con mắt cá của mình ở chân trên nó sẽ đè xuống cái huyệt tam âm dao ở chân dưới. Cái lợi điểm đó là gì? Thì trở lại là mình đã học cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, tức là nó luôn luôn có hai mặt. Cái mục đích của mình kéo cái chân giới hạn nó lại là để cho mình chặn đường lưu thông, không cho năng lượng bị thất thoát, phải không? Nhưng mà như vậy để bù lại cái sự bế tắc, cái sự ngăn cản như vậy, thì mình sẽ có một cái cách để mình khai thông. Giống như bây giờ mình thấy là ở ngoài đường xa lộ của mình, hay là ở những cái intersection của mình, nếu như khi mà cái đường của mình đang chạy 5-7 lane, nó chạy ào ào thoải mái như vậy á, thì xe chạy nó dễ dàng ha. Thì nếu khi mà mình muốn giới hạn lại, mình giảm lane, thì cái sự gì? Cái sự bắt áp tắc nó sẽ gia tăng lên, tai nạn nó sẽ gia tăng, phải không? Hay là những cái trục trặc nó sẽ gia tăng. Thì như vậy ngay lúc đó nếu mà mình để cái đèn xanh đèn đỏ, cho dù nó có cái con mắt tự động, nó sẽ vẫn không có khả năng điều phối cái lượng xe hay là những cái tai nạn, những cái bế tắc đó tốt đẹp bằng có một anh chàng cảnh sát giao thông luôn thường trực ở đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình ngồi mình khóa cái chân mình lại, cái mục đích chính của mình là để hạn chế tối đa cái sự thất thoát năng lượng do cái vũ trụ nó rút nó trả về, thì để bù lại cho nó là mình có cái con mắt cá bấm vào cái huyệt tam âm dao để khai thông những cái nào nó cần thiết quan trọng cho cơ thể mình. Và khi cái huyệt tam âm dao đó thì nó chịu trách nhiệm cho cái gì? Nó chịu trách nhiệm cho thận. Chịu trách nhiệm cho thận, cho gan và cho tỳ, hay là cho lá lách đó. Thì như vậy thận chủ về bài gì? Thận chủ về tinh, về khí, về thần, tức là về năng lực. Nó không những đối với y học hiện đại, tức là nó giúp cho vấn đề thanh lọc độc tố, thanh lọc máu, chuyển hóa và sản xuất những cái nội tiết tố cho cơ thể mình. Nó còn giúp tạo nên cái khí lực để làm lưu chuyển hết tất cả những dòng máu và cái dịch huyết trong cơ thể mình, và đồng thời nó tạo nên một cái năng lượng, cái từ trường mình gọi là cái thần khí. Thành ra cái người khi mà cái thần suy thì mình thấy là con người nó không còn sáng sủa, nó không còn cái sự tinh anh nữa. Cái cơ quan thứ hai là gan cũng vậy. Gan nó giúp cho hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, giúp cho chuyển hóa độc tố, giúp cho sản xuất những cái men tiêu hóa, nó cũng giúp cho hệ tuần hoàn, và nó cũng là đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng liên kết với bên thận. Và bên cạnh đó cái lá lách của mình cũng vậy. Lá lách là nó là cái nơi để tổng hợp tế bào máu, mà máu là cái chất để nuôi dưỡng hết tất cả những cơ quan và tế bào trong cơ thể mình. Thành ra ba cái cơ quan đó là ba cơ quan cực kỳ quan trọng, không những để nuôi dưỡng mà còn để thanh lọc, đào thải độc tố và bảo vệ cơ thể mình nữa. Do vậy mà khi mà mình ngồi mình kéo cái chân lại, mà mình để đúng vị trí nó bấm vào huyệt tam âm giao thì nó sẽ giúp cho mình vừa hạn chế sự thất thoát năng lượng mà vừa khai thông những kinh mạch, giải phóng độc tố trong cơ thể mình. Nhưng mà quý vị thấy cái con đường đi của nó thì mục đích của mình là gì? Mượn cái năng lượng của vũ trụ. Tại vì nếu như mình không biết cách thì nó cứ theo cái quy luật vận hành của vũ trụ, tức là luật luân hồi, đưa vào phải trả ra, nạp vào thì trả ra, vay và mượn liên tục. Thì như vậy mình sống lớn lên là mình chết, tức là hết đời này qua đời khác vô ích. Thành ra với cái phương pháp này mình sẽ chuyển hóa cái năng lượng đó thành ra một cái năng lượng tầm cao hơn, để mình vượt thoát ra, để mình quay trở lại, mình hỗ trợ cho vũ trụ, hay là mình không còn bị những cái quy luật tầm thường của vũ trụ chi phối nữa. Thì đó là cái nguyên lý vận hành của cái phương pháp toàn thiền. Và khi mà mình bắt đầu mình ngăn chặn nó lại như vậy thì cái năng lượng nó sẽ đi đâu? Nó không còn thoát dưới đường chân được nữa, nhất là khi mình kéo kiết già, nó không còn con đường thoát ở dưới thì bắt buộc cái con đường duy nhất nó phải đi lên. Và khi nó đi lên như vậy thì trước khi nó lên tới não bộ của mình, tức là trước khi nó lên tới bộ chỉ huy tối cao, là nó phải đi ngang cái khúc này, phải không? Nguyên cái khúc này là gì? Nó chứa toàn bộ những cơ quan quan trọng của mình hết, tinh gan phèo phổi thận ruột và nằm trong này. Thành ra khi mà cái năng lượng nó đi qua đây thì nó sẽ quân bình, nó sẽ hóa giải tất cả những cái bế tắc, hay là nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ điều trị lại tất cả những cái tổn thương trong vùng này. Thành ra mình sẽ có được một cái thân an ổn về vật chất, tức là vật lý và sinh lý, trước khi nó đi lên tới đây để nó chuyển hóa cái tâm lý của mình hay cái tâm linh của mình. Và mình đã học được bốn cái thân của mình nó liên quan mật thiết với nhau, tức là từ cái tâm lý của mình nó sẽ chuyển ảnh hưởng qua sinh lý, từ cái sinh lý nó ảnh hưởng qua vật lý. Thì như vậy cái con đường ngược lại cũng vậy. Bây giờ khi mà mình bị một cái đau, mình bị một cái vật lý mình chuyển hóa, thì cái sinh lý nó sẽ chuyển hóa theo. Và khi sinh lý chuyển hóa thì cái tâm lý nó sẽ chuyển hóa. Thành ra quý vị thấy cái con đường đi của tất cả những bậc thánh cũng vậy, và bây giờ mình cũng phải theo cái con đường đó. Tức là khi mà mình chưa nhận được những cái tín hiệu trong não bộ, khi mình chưa có khả năng làm chủ hoàn toàn, phải không? Tức là mình đi cái con đường thuận, tức là con đường chính, giống như con đường mình đã hình thành, tức là mình lấy cái năng lực từ vũ trụ, mình nhập thai, rồi từ cái nhập thai đó mình mới mượn cái khí, rồi mượn cái chất dinh dưỡng, mình mới tạo nên cái hình thành này, và từ ngày mình lớn lên. Thành ra khi mà mình chết thì mình cũng trả lại từ từ, mình mất đi cái thể vật chất, tức là cái địa đại, rồi bắt đầu mình mất nước, mình ốm dần, mình trả cái thủy đại, cuối cùng lát mình thở dần dần, mình ngáp, mình hấp hơi thở ra là mình trả cái phân đại, cuối cùng hết thì mình mới trả cái gì? Cái hỏa đại. Mà hỏa đại là gì? Là năng lượng của vũ trụ. Tại vì năng lượng là sức nóng, là hơi ấm. Thành ra cái đó là con đường. Nhưng mà qua cái thể vật chất, bây giờ khi mình còn sống cũng vậy. Quý vị thấy mình đang lăn sang lộn xộn đi thì nó hao tốn năng lượng. Thành trước đó mình cũng ngồi yên trở lại. Khi mình ngồi yên tức là mình điều thân mình trước, phải không? Sau khi mình điều thân rồi mình bắt đầu điều cái hơi thở, tức là điều từ vật lý qua sinh lý. Hơi thở có ổn định rồi thì tự nhiên bắt đầu cái tâm mình nó mới bình an. Thì lúc đó nó bắt đầu có khả năng nó làm chủ. Thì từ cái vật lý nó chuyển qua sinh lý, từ sinh lý nó chuyển qua tâm lý, phải không? Và khi cái tâm mình nó bình an như vậy, đến một lúc nó đạt được cái trạng thái định, đi vào sâu thì nó bắt đầu nó nhảy vào cái tâm linh. Và lúc đó thì mình có khả năng sử dụng cái nguồn năng lượng đó để chi phối ngược trở lại. Tức là mình muốn thở một hơi thở dài bao nhiêu, ha? Mình muốn kéo dài sự sống bao nhiêu, mình muốn cắt đứt sự sống là tùy ý của mình. Thành đó là lý do tại sao khi mà mình làm được cái chuyện đó, mình ra đi rất tự tại. Mình không còn thấy đau nhức, mình không còn kéo dài, mình không còn bị nó chi phối nữa. Và mình muốn ra đi lúc nào ra đi, mình rất là thảnh thơi và mình có khả năng làm chủ. Thì đó là mình nói đến cái con đường cuối cùng. Và bây giờ con đường trung gian, khi mình đang còn sống trong xã hội, đang còn đóng góp cho xã hội, thì giờ mình làm sao? Nó cũng theo đúng y chang cái con đường như vậy. Tức là quý vị thấy, chẳng hạn như khi mà mình kéo cái chân của mình trở lại như vậy, mình bế tắc cái phần đi, con đường đi của nó. Thì khi mà mình bế tắc nó lại như vậy thì tất cả cái con đường của nó đều bị chặn hết, thì đường vào chặn thì đường ra cũng bị như nhau. Đường vào chặn thì sao? Khi cái đường vào chặn thì tất cả những cái chất dinh dưỡng, oxy và lính miễn dịch đi vào sẽ bị hạn chế, phải không? Thì nếu như vậy thì từ một cái sự ngăn chặn về vật lý, nó bắt đầu nó làm cho cái sinh lý của mình, tức là cơ thể mình phải tập sống với một cái môi trường ít dinh dưỡng hơn, ít dưỡng khí hơn và ít sự bảo vệ hơn. Quý vị thấy chưa? Rồi khi mà nó theo cái cơ chế thích nghi với môi trường như vậy, khi nó theo cái cơ chế thích nghi môi trường như vậy thì nó chuyển từ cái vật lý qua sinh lý như vậy, thì tự nhiên cái tâm lý mình hồi xưa giờ cái gì mình cũng sợ, cái gì cũng lo, phải không? Hở một tí xíu là mình kêu đau, lạnh tí xíu chịu cũng được, đói tí xíu chịu không sao, nghe ta nói cái gì mình không ưa mình phản ứng liền. Nhưng mà khi mình thực tập một thời gian như vậy thì tự nhiên nó sẽ chuyển hóa. Ngày xưa là mình ăn là rất là kén ăn, ngủ rất là khó ngủ, chuyện gì hay dễ bực bội hay dễ lo lắng. Nhưng mà khi quý vị thực tập đúng, thường xuyên, thì mình sẽ thấy tại sao mình sẽ chuyển hóa được. Mình sẽ thích nghi với môi trường rất là dễ dàng, ăn cái gì cũng được, cũng thấy ngon, nằm đâu cũng ngủ được, cái chuyện gì mình cũng có thấy vững vàng, mà công việc mình làm nó không có bị trắc trở, là tại vì nó đã thay đổi rồi. Và bên cạnh đó, bên cạnh cái cơ chế mà thích nghi với môi trường, luôn luôn nó có một cái cơ chế thứ hai song hành, cái mà đấu tranh sinh tồn. Ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, phải không? Và cái nguyên lý của đấu tranh sinh tồn, hay là nó gọi là gì, chọn lọc tự nhiên trong vũ trụ, tất cả mọi loài, dù một cái cây cho tới một con kiến ha, cho huống chi mình là cái động vật cao cấp, thì nó luôn luôn phải có sự đấu tranh. Bên cạnh thích nghi, đây là một cái cơ chế passive, tức là tiêu cực. Cái cơ chế đấu tranh sinh tồn là cơ chế tích cực, là cơ chế active. Ha. Thì như vậy bên này á, anh ép, anh chặn đường, anh bế tắc, thì như vậy tôi cố gắng tôi thích nghi. Nhưng mà bên này á, cái cơ chế này active thôi, tức là nó phải chống lại. Tức là tôi cố gắng tôi thích nghi, nhưng bên cạnh đó nó sẽ cố gắng nó phản ứng lại bằng cách nào cũng vậy. Tức là từ cái con đường vật lý và sinh lý và tâm lý. Cái con đường vật lý thì nếu quý vị để ý một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng khi mình ngồi lâu thì những cái mạch máu mình nó sẽ lớn ra, nó hình thành những cái mạch máu mới li ti. Đó là bên ngoài, mình chưa có khả năng nhìn sâu bên trong, nhưng nếu mà mình có khả năng mình dùng những cái CT scan thì mình sẽ thấy nó tạo ra những cái mạch mới ha, những con đường mới. Giống như mình khi mà mình đang bị bao vây thì như vậy mình không mở đường máu để mình thoát ra được, thì bắt buộc mình phải đào cái giao thông nào ở dưới ha. Đó, thành ra cái nguyên lý đó là mình học từ cái cơ chế đấu tranh sinh tồn của từng cá thể trong vũ trụ, và cái thông tin đó luôn luôn nằm trong vũ trụ. Cũng như tất cả mọi cái khi mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về chế độ ăn uống, về dưỡng sinh, về thì tất cả mọi người đều có cái đó, nó gọi là cái vô sư trí ha, nó là một cái kiến thức của vũ trụ. Nhưng mà mình có access được tới nó hay không còn là vấn đề, mình có tương ưng hay không, mình có connect hay không nữa. Thành ra từ cái vấn đề bế tắc đó, nó chuyển hóa từ vật lý, từ cái vật lý như vậy nó bắt đầu nó chuyển hóa qua sinh lý nữa. Bên này á, cơ chế tiêu cực là nó phải thích nghi, nó phải sống với cái điều kiện thiếu oxy, thiếu dưỡng khí, thiếu bảo vệ. Nhưng mà bên này nó sẽ bắt đầu nó sản xuất ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất khác để khai phóng những cái chỗ bị vế tắc ha. Làm sao để nó thích nghi và nó mở, tức là nó tạo ra những cái chất mới để chống đau, chống bế tắc, và nó giải quyết hết tất cả những cái bế tắc đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà nó sản xuất ra những cái chất mới, những cái nội tiết tố mới như vậy, thì đó là cái nó giúp cho mình để phòng chống những cái bệnh tật của mình. Tại vì không sớm thì muộn, không lúc này thì lúc khác, trong cơ thể mình mạch máu nó đóng lại, ở chỗ này chỗ kia, mở nó đóng lại, hay là những cái cơ nó dính lại vân vân, thì như vậy nó sẽ sản xuất ra những cái men, những cái nội tiết tố và những cái hóa chất có khả năng khai thông, có khả năng chuyển hóa hết tất cả những cơ quan trong người mình. Và cái thứ ba nữa, cũng chính từ đó nó bắt đầu nó lên tới cái tầng thứ ba là cái tâm lý của mình, cái tuệ giác của mình. Tức là từ những cái bế tắc, những cái khó khăn đó thì tự nhiên mình mới có cái sáng tạo. Mà cái mà ông bà mình thường nói là gì đó, nó có khó mới bó lấy khôn ha. Hay là mình thấy sau này nó là lao động là vinh quang, lao động là sáng tạo. Tức là trong cái điều kiện càng khó khăn bao nhiêu, càng bế tắc bao nhiêu thì cái tuệ giác của mình nó càng ra nhiều bấy nhiêu. Thì đó cũng là có lý do giải thích tại sao mà quý vị thấy cái người Á Châu của mình bao giờ cũng thông minh, tức là những người mà sáng tạo, hay là những người viết phần mềm, những người mà tính toán giỏi, hoặc là những người Á Đông của mình, tại mình qua những cái giai đoạn khó khăn trui ra nhiều rồi đó. Thành ra chúng ta thấy chỉ mới cái động tác mà quý vị kéo cái chân lên thôi là nó đã có cái lợi lạc ngay trong cái thời điểm hiện tại, từ vấn đề thể chất của mình cho tới sinh lý, cho tới tâm lý. Và khi cái đó ảnh hưởng ra cuộc sống của mình thì sao? Quý vị thấy ngày xưa nóng tí xíu chịu cũng được, lạnh tí xíu chịu không sao, ăn khó khăn, ngủ khó khăn, nghe cái gì cũng phản ứng hết. Nhưng mà ngày nay thì tự nhiên mình cảm thấy sao? Mọi cái nó trôi qua một cách dễ dàng, mình có thể thích nghi với môi trường, mình có thể chịu đựng được mọi cái. Hay là mình những cái vấn đề khó khăn ngày xưa mình không giải quyết được, bây giờ tự nhiên sao mình giải quyết nó dễ dàng đó. Thì như vậy trong cái cuộc sống, trong cách hành xử của mình và trong môi trường làm việc của mình cũng vậy. Chỉ có điều là khi mình thực tập cái này, nếu mà mình chưa đủ sức mạnh thì mình còn phải kết hợp thêm với cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình nữa. Thì cái này ngày mai mình sẽ nói đến. Mà một trong những cái là chúng ta nói quý vị phải tuân thủ tuyệt đối cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, cái là cái luật nhân quả, nó phải tương ưng. Bên này mình làm kiểu này, bên kia mình làm ngược lại, ăn uống cầu kỳ, cuộc sống rắc rối, suy nghĩ phức tạp vân vân, thì như vậy nó sẽ counterbalance, nó nêu, phải không? Nó phản tác dụng đi, tức là trống đánh xuôi và kèn thổi ngược. Rồi thì như vậy quý vị thấy nó sẽ có khả năng rất nhiều. Và ở đây thì cho quý vị thấy rằng cái khả năng đó, cái khả năng đó nó sẽ vượt trội, nó sẽ có vượt trội. Tại vì khi mà mình communicate được với cái năng lượng của vũ trụ, khi mình hiểu được rằng tất cả những cái vật thể, cho dù nhỏ đến lớn, nó đều tuân thủ theo, là tại vì cho dù một cái hạt bụi ha, nó vẫn còn lớn, bởi vì một hạt bụi nó là một cái colony của hàng trăm ngàn cái con vi trùng, chứ không phải nó một cái hạt bụi đâu quý vị. Mình gọi là một hạt bụi của vũ trụ, nhưng mà trong mỗi một hạt bụi đó, nó là một cái colony, chứ bằng một cái cùng của những con vi trùng hay là những con siêu vi trùng. Và thậm chí như trong một cái sóng ánh sáng, nó cũng có thể sống. Đó là lý do tại sao người ta sử dụng cái tia laser để người ta hàn cái vết thương. Và trong tương lai, trong tương lai nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ cho quý vị thấy có những cái thí nghiệm là người ta làm, người ta lấy được sinh vật sống trong tất cả mọi cái môi trường, và với cái sóng năng lượng như vậy thôi là tất cả những sinh vật phát ra. Và thậm chí như người ta có thể, người ta lấy một cái người 80 tuổi đang bị ung thư gan, tiêu cái gan, và người ta chỉ lấy một đứa cháu mới có vài ba tuổi, cái gan đã phát triển hoàn thiện, người ta chỉ chiếu cái tia laser đó qua thôi, đi xuyên từ đứa cháu qua bà ngoại, thì như vậy sau thời gian rất ngắn là cái gan của bà ngoại được hồi phục, không cần phải do transplantation, không cần phải cấy mô. Tương tự như cái răng cũng vậy, một cái người 80 tuổi rụng hết răng rồi mà người ta chỉ cần lấy cái tia laser đó, người ta chiếu qua thì cái tín hiệu di truyền và cái năng lượng đó nó qua, và tự nhiên một vài tháng sau thì bà già mọc răng. Nhưng mà vì lý do đồng tiền, tất cả những cái đó đang bị bóp nghẹt, đang bị bóp nghẹt hết tất cả những cái thủ thuật đó. Thành ra quý vị coi những cái mà mình gọi là phim khoa học giả tưởng ngày xưa mình thấy là sử dụng năng lượng ha, tất cả những cái đó chẳng có gì, tại vì cái số lượng người biết ít quá thì người ta gọi là giả tưởng, nhưng mà khi mà nhiều người biết tới thì nó sẽ trở thành hiện thực. Và mình cũng hiểu rằng cái nguyên lý vận hành của vũ trụ là gì, đồng thanh tương ứng, đồng thí tương cầu, là cái lực hấp dẫn. Khi càng nhiều người biết đến là nó càng được thu hút, thì cái lực nó sẽ tác động mạnh hơn. Và cái lý do mà khi mình hiểu được cái tương tác của vũ trụ và mình thấy được cái sự vận hành của từng cái hạt bụi, từng cái hạt điện tử, nó luôn luôn nó quay, nó chuyển động, thì cái sự hình thành của một con người hay một cái hành tinh cũng vậy. Và hiện nay chúng ta có hàng tỷ tỷ hành tinh, giống như trong cơ thể mình có hàng tỷ tỷ tế bào, thì cái nguyên lý vận hành của nó tương ứng. Và quý vị thấy cái vòng quay của tất cả những thiên hà cũng vậy, nó đi theo một cái chiều ha, và từ đó mà nó hình thành nên những cái cơn xoáy lốc hay là những cái dòng xoáy năng lượng. Thì tương tự như vậy, trong vũ trụ mình nó cũng vậy, và trong châu thân mình nó cũng vậy. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp duy nhất để nó có thể chuyển hóa cái năng lượng của vũ trụ đi vào một cái tầng cao hơn. Và nếu như chúng ta có khả năng thực hiện được cái này đều đặn, thì cái nguồn năng lượng này nó sẽ giúp khai phá được hết tất cả những cái bế tắc trong cơ thể mình, nó đi thông hết nha. Và cái điểm quan trọng nhất, không những là hệ thần kinh mà hệ thống năng lượng, tức là cái nguồn nuôi dưỡng cơ thể mình, và nó sẽ khai thông được hết. Và khi nó khai thông được như vậy thì dĩ nhiên không có một cái tật bệnh nào nó không trị được, không có một cái tổn thương nào mà nó không hàn gắn được. Bởi vì chính năng lượng cô đọng lại nó mới tạo ra cái thể vật chất này, chính các cái hạt điện tử nó ngưng động lại chồng, nó mới tạo thành một cái nguyên tố, và hai ba nguyên tố kết hợp lại thành một phân tử, và nhiều phân tử nó hợp lại thành một cái vật thể. Thành ra nếu như mình để những cái năng lượng, những cái tần số năng lượng xấu, thì nó cô đọng lại, nó sẽ trở thành những cái điện bệnh lý. Và cũng theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ chiêu cảm, nó hấp thụ những cái năng lượng xấu, và nó bế tắc cái năng lượng của mình đi. Còn khi mình để những cái thanh điện, tức là gọi là thanh điển đó, hay là nó là năng lượng sạch, năng lượng trong lành, thì như vậy nó đi vào, nó sẽ khai thông. Và càng có nhiều năng lượng an lành bao nhiêu thì nó lại càng thu hút năng lượng lành, và nó càng chuyển hóa được hết tất cả những cái năng lượng bất an, bất lành, những cái bế tắc nó đi. Và đó là cái con đường duy nhất có khả năng chuyển hóa. Và quý vị thấy rằng không những là nó sẽ giúp để mình chuyển hóa về cái phần thân vật lý của mình, sau khi nó khai thông được cái phần vật lý, thì cái phần vật lý mình đã được khai thông rồi thì nó sẽ trở nên nhẹ hơn. Quý vị thấy chẳng hạn bây giờ mình cũng mang cái thân này, phải không? Khi mà máu huyết của mình nó lưu thông, phải không? Thì mình đi cái chân mình thấy nhẹ nhàng, mình nhấc cái tay thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng có con người đó, chỉ ngay cái lúc mà khí nó không lưu thông thì máu nó không lưu thông, cái tay mình bắt đầu bị tê, nhấc cái tay lên nó nặng hàng chục ký, nhấc cái chân lên không nổi. Thành ra cũng y chang như bao nhiêu đó, nhưng mà khi cái năng lượng nó không lưu chuyển là tự nhiên mình đã cảm thấy nó nặng nề hơn. Và chính vì tại sao, chính vì năng lượng mà nó không lưu chuyển đó, thì nó sẽ bắt đầu nó bị gì, nó lưu chuyển chậm lại, càng chậm bao nhiêu thì nó lại càng kết tủa bấy nhiêu, nó trở thành cái thể vật chất bấy nhiêu. Và khi nó bị cái thể vật chất thì gì, lực hấp dẫn của vũ trụ tác động vào, thấy chưa? Thì khi lực hấp dẫn của vũ trụ tác động vào thì nó sẽ kéo mình xuống, nó trì trệ mình. Trong khi nếu mà mình làm cho nó lưu chuyển, càng lưu chuyển nhanh bao nhiêu, càng thanh bao nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu thì nó càng lên. Mà khi nó càng lên thì nó sẽ được cái lực bay bổng, nó hút mình lên, cái lực mình tác động yếu đi. Thành chỉ mới một cái đó thôi là mình thấy là mình đã có khả năng chuyển hóa được cái thân của mình ha, để cho nó sẽ tương ứng với cái vũ trụ, hay là mình có thể chuyển hóa cái thân của mình thành ra những cái thân khác nhẹ hơn, hay là cái thân ánh sáng cũng vậy đó. Thì đó là cái nguyên lý của nó. Và cao hơn một cái nữa, tức là quý vị thấy rằng Giống như cái này thì chúng ta chưa đi vào cái chương trình của khóa tu mà để luyện, tức là chúng ta luyện tới cái tầng mà chúng ta đạt được cái thần thông. Nhưng mà ít nhất chúng ta biết cái nguyên lý vận hành và cái ứng dụng. Chẳng hạn như cái mà ngày sáng nay hay trưa nay chúng tôi chỉ về cái cách sắp xếp đó. Khi mà chúng ta biết rằng tất cả các sinh vật nói riêng hay tất cả các vật thể của vũ trụ nói chung, nó đều được cấu hình bởi những cái hạt cực kỳ nhỏ, mình gọi là những cái nguyên tử. Và trong những cái nguyên tử đó thì nó có những cái gì? Nó có những cái phân tử. Và những cái phân tử đó nó đều có những cái hạt, và cái chuyển động của nó luôn luôn là hình euclid hay hình tròn. Cho dù nó nằm ở cái dạng nào, cho dù nó ở vật thể nào. Và trong cái đó thì nó còn có những cái vi tế hơn nữa, tức là nó tạo ra những cái gốc, nó tạo ra những cái gốc tam giác. Và chính những cái gốc tam giác đó nó mới kết lại thành ra một khối, và nó luôn luôn đi theo hình xoắn đó. Do vậy mà nếu như mình biết vận dụng cái cách phối hợp của nó thì mình thấy rằng năng lượng nó sẽ chuyển động trong vũ trụ, và cái bố trí nó phải đúng theo cái tần số như vậy thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy rằng tất cả những cái đĩa, những cái vệ tinh, cái cách mà người ta thâu nhận năng lượng và phát năng lượng đi cũng bằng cái hình thức đó. Và thậm chí tất cả những cái city hall, tất cả những cái đền đài người ta xây đều có cái đo để chi, cũng nguyên lý hấp thụ năng lượng và chuyển hóa năng lượng ở tầm cao. Và khi mà chúng ta biết áp dụng cái đó vào trong cái vị trí thiền tập của mình, cái cách bố trí thì nó sẽ tăng lên gấp bội lần nha. Là mình nó sẽ tăng lên gấp bội lần. Thì quý vị thấy là trong một cái này nó là vòng tròn, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì nó sẽ là ở những cái góc tam giác. Giống như tại sao? Tại vì chúng ta đang sống ở cái trái đất này, thì trên trái đất này và tất cả những sinh vật tồn tại trên trái đất này là phải tương ưng cái tỷ lệ. Đó là tỷ lệ gì? Mình thấy trái đất của mình có 3/4 là nước, phải không? Thì như vậy con người của mình cũng vậy, con người mình cũng phải có 3/4 là nước trong cơ thể mình. Còn nếu như mình mà bây giờ đi vào cung trăng hay sao hỏa, mình không sống được, và những người trên sao hỏa về đây cũng không sống được, và tại vì nó không có tương ưng, thấy chưa? Và trong cơ thể mình nước là nhiều nhất, thì như vậy nó có gì? Một nguyên tố oxy và hai nguyên tố hydro đứng hai bên, cái gốc nó như vậy. Đó là lý do tại sao cấu hình của vũ trụ tất cả các gốc nó phải có cái sự tương ưng thống nhất với nhau. Và cái hình tròn ha, thì ngày mai hay ngày mốt mình sẽ nói tới cái hình tròn. Đó cũng là nguyên lý của vũ trụ, và tất cả những cái thông điệp từ những anh em ngoài hành tinh hay là của tất cả những hành tinh khác đã gửi đến cho chúng ta qua những cái tín hiệu đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái cách sắp xếp ở đây, trong một vòng tròn, ngoài một vòng tròn, nhưng mà trong mỗi cái vòng tròn nó có những cái hình tam giác, trong mỗi những cái vòng tròn nó có hình tam giác, và giữa vòng tròn ngoài với vòng tròn trong cũng là tam giác. Thấy chưa? Thành ra khi mà chúng ta biết cách phối hợp như vậy thì nếu mà mình nhìn kỹ nữa thì quý vị thấy cái con đường đi của sống. Con đường đi của sống là gì? Thấy chưa? Cũng là những tam giác. Nếu như mình nhìn trên không gian hai chiều, nó là những một cái làn sóng và những cái tam giác. Nếu mình nó nhìn trên không gian ba chiều thì nó là những cái vòng tròn, những cái hình cầu. Thành ra khi mà mình nhìn lại ở đây, có khác nào cái làn sóng nó đi? Thấy chưa? Cái làn sóng nó đi. Đây là cái đỉnh, đây là cái trớp, đây là cái đỉnh, đây là cái... Đó, thì nó có đi liên tục như vậy. Thành ra khi mà mình biết cách phối hợp bố trí thì nó sẽ giúp cho mình thu hút được cái năng lượng, hòa nhập được với vũ trụ, và mình sẽ thể nhập được vào. Và cái đó là cái bước để từ từ mình xóa bỏ cái bản ngã, rồi mình bắt đầu mình thể nhập được cái vô ngã. Và cái thể nhập được cái vô ngã trước hết là gì? Như mình nói là khi mình bắt đầu mình ngồi và mình càng hít vào sâu chậm bao nhiêu, mình thở ra nhẹ bao nhiêu, cơ bắp mình nó thư giãn, thì như là cái sự phản hồi của thần kinh nó sẽ giảm. Và khi mình thấy mất đi cái biên giới giữa mình với bên ngoài, không còn thấy cái hơi thở, không còn thấy sự con cơ nữa, thì đó là lúc mà mình bắt đầu thể nhập được vào cái cảnh giới là vô ngã trong cái đời sống hiện thực của mình, khi mình vẫn còn mang cái thân vật lý. Và cái bước kế tiếp của nó ha, cái bước kế tiếp của nó không phải chỉ là thể nhập, mà mình lại phát triển được cái tuệ giác từ cái nguồn căn bản trong não bộ của mình. Thì quý vị thấy giống như cái hộp quạt của mình. Cái hộp quạt của mình đó là người ta đưa cái thể khí vào và người ta nén nó thành thể lỏng, thấy không? Giống như mình khi mình hấp thụ cái năng lượng, cái khí trong vũ trụ, rồi cái thức ăn dinh dưỡng rồi, nhưng mà cuối cùng mình phải nén hết tất cả những cái đó lại để thành cái dịch, và cái dịch đó phải lưu chuyển trong cơ thể mình đồng thời với cái khí. Nhưng mà những cái khí đó khi mà nó bắt đầu nó đi lên tới một cái tầm cao hơn, tức là sau khi nó đi qua đây, nó lên cho tới ngang ở phần này, thì nó sẽ bắt đầu nó bị ốp lại, thấy không? Chứ nó không đi lưu suốt. Thì khi mà nó bắt đầu nó lên tới ngang đây, tại sao tạo hóa phải tạo ra con người có một cái cổ nhỏ như vậy? Để nó tạo cái sức ép. Cái sức ép đó thì nó mới đánh bật được những cái tinh thể crystal ở trong cái tuyến tùng của mình, và đó là cái cửa ngõ của thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Đó là cửa ngõ của sống và chết, và đó cũng là cửa ngõ của tuệ giác. Giống như khi mà mình ép cái năng lượng ở dưới cái thể khí và thể dịch dưới này, nó đi lên dọc theo cuộc sống của mình, và nó bắt đầu nó lên cái tuyến tùng của mình thì nó bật. Giống như là khi mình ép cái ga vào trong cái hộp quạt, nó biến thành thể lỏng, và thể lỏng đó khi mà mình bật cái nút thì nó đánh. Bây giờ mình không còn sử dụng đá lửa nữa, mà bây giờ cái kỹ thuật mới là ta sử dụng những cái tinh thể crystal. Thì nó cũng vậy, cái tinh thể crystal đó nó tương tự như trong cái tuyến tùng của mình. Thì cái này là mình sẽ nói sau này, khi mà mình có một cái chương trình đặc biệt nói về các cái phương pháp luyện tập và làm sao để phát triển được cái con mắt thứ ba của mình, mở được con mắt thứ ba là thể nhập được cái vô sinh trí trong vũ trụ. Thì quý vị thấy cái năng lượng này nó cũng vậy, nó đi vào, và khi mà nó đánh bật được ha, giống như cái hộp quạt của mình, khi mình bật nó xuống như vậy thì nó đánh bật cái tinh thể crystal lên. Và khi cái tinh thể crystal nó đánh bật thì nó tạo ra một cái tia lửa, và cái khí dưới này nó được ép rồi, cái ga dưới này nó được ép rồi, thì nó mới lên, nó bắt đầu nó cháy sáng. Thì lúc đó nó tạo ra gì? Ánh sáng. Và ánh sáng đó thì nó phát màu, thì nó lấy cái nguyên lý từ ở đây mà ra ha. Tất cả những nguyên lý đó cũng như cái nguyên lý mà ngày xưa mình sử dụng các cái máy vô tuyến, các cái radio mà mình có những cái sợi dây đồng mà mình quấn xung quanh một cái thỏi sắt, rồi mỗi lần mình mở đài á là mình phải có cái nút mình vào mình chỉnh, tức là nó cũng vậy. Cái sóng năng lượng từ ở ngoài vũ trụ nó đi vào trong những sợi dây đó và nó cộng hưởng lên, là khi mình sử dụng cái nút mình điều chỉnh nó, tức là mình ép, thành ra nó mới tạo ra, tức là nó mới select được những cái channel mình, lúc đó mình mới bắt đài được. Thì cái nguyên lý đó nó lấy từ đây mà ra. Thì quý vị thấy trong cơ thể mình khi mà nó đánh bật được thì như vậy nó sẽ tạo nên cái ánh sáng, và ánh sáng này là ánh sáng thực chứ không phải là ánh sáng ảo nha. Khi mà mình mới giai đoạn đầu là mình sử dụng, mình quán tưởng, tức là mình dùng từ ở ngoài mình đưa vào, thành ra cái đó nó không bền. Còn cái này là một ánh sáng thật, do cái năng lực của mình nó được dồn ép và nó bắt đầu nó khai thông, nó đánh bật được cái tuyến tùng của mình. Thì những người này là những người thật sự mở cái mắt thứ ba và đã thể nhập được cái vũ trụ, tức là có được cái thần thông và có cái quyền năng. Còn cái mình lấy từ bên ngoài vào để mình quán tưởng, mình thể nhập, thì lúc đó mình đang dùng cái phương pháp từ bên ngoài vào, tức là dĩ nhiên mình cũng sử dụng cái phương pháp là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ lấy mất thời gian nhiều hơn, mà nó không bền bằng cái con đường chân thực này. Đó, thì đây chỉ là giới thiệu cho quý vị thấy cái con đường con đường thực tập, thiền tập nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được tất cả những cái tập bệnh của mình nha. Nó chuyển hóa được cộng đồng và nó chuyển hóa được cả vũ trụ nữa. Nó rất là rõ ràng. Và nếu như mình thực tập được đều đặn thì mình sẽ thể nhận được cái sự chuyển biến trong cuộc đời của mình, với điều kiện là mình phải làm đều đặn và mình phải lắng nghe cơ thể mình. Còn nếu như mình làm một bữa nắng mà năm bảy bữa mưa thì như vậy mình sẽ khó lòng mà thể nhận, khó lòng mà thấy được cái hiệu quả của nó. Cái mà quý vị thấy rất là rõ, tức là mình sẽ cảm thấy cuộc đời của mình nó sẽ chuyển hóa ha. Mình sẽ nhìn được sự thật rõ ràng hơn, mình sẽ vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn dễ dàng hơn, và cái tuệ giác mình nó sẽ phát sinh nhiều hơn. Cái mối quan hệ của mình trong công ăn việc làm, trong xã hội nó sẽ có sự thay đổi, hay là trong gia đình mình nó sẽ có sự chuyển hóa. Thì cái điều này nó rất là rõ ràng khi mà mình thực tập đều đặn. Và đặc biệt là đối với những người nào mà còn giao tiếp bên ngoài, còn làm việc nhiều, thì cái thời thiền tập buổi sáng là cực kỳ quan trọng. Cái buổi thiền tập buổi sáng cực kỳ quan trọng, bởi vì buổi sáng là nó tiếp nhận hết tất cả những năng lượng của vũ trụ và nó chuẩn bị cho một ngày mới. Và nếu như mình thực tập buổi sáng sớm đó, thì cái sóng não của mình nó sẽ trong sáng, tĩnh lặng, và nó giống như một tấm gương nó giống như một tấm gương. Và quý vị nên nhớ rằng chúng ta, nếu mà chúng ta có một tấm gương và tấm gương đó càng trong bao nhiêu, càng sáng bao nhiêu, thì cái độ phản chiếu của nó càng rõ nét và càng xa bấy nhiêu, phải không? Thành ra mình đã học rồi tất cả các hiện tượng, tức là tất cả các pháp trong vũ trụ này, dù là thể vật chất hay là thể phi vật chất, gốc của nó vẫn là những cái năng lượng, những cái sóng di chuyển trong vũ trụ, phải không? Thành ra chẳng hạn như khi mà những cái việc mà mình đã có hoạch định rồi, mình đã có chuẩn bị rồi, mình đã có lên cái agenda rồi, thì nó sẽ được carry on, nó sẽ được làm việc một cách rất là rõ ràng, dễ dàng. Cái chuyện đó là tất nhiên rồi, phải không? Nhưng mà ngay cả như khi mà những cái mình gọi là những cái tai nạn, những cái điều mà unexpected, những cái điều mình không mong muốn, những cái gì mà nó sẽ đến với mình đó mà mình chưa có dự kiến, thì tất cả những cái đó, quý vị nên nhớ, nó vẫn di chuyển trong không gian toward you ha, tức là đi về hướng mình, vẫn dưới dạng năng lượng, tức là dẫn với dạng sóng. Thành ra cái não bộ của mình buổi sáng mà mình thực tập nó như vậy đều đặn, tức là nó luôn luôn tĩnh lặng, tức là nó sẽ giống một tấm gương, và tấm gương càng trong bao nhiêu, càng sáng bao nhiêu, thì nó phản chiếu càng rõ nét và càng xa bấy nhiêu. Như vậy mình sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị, để đối phó và để chuyển hóa nó, thấy chưa? Thành ra quý vị thấy, trở lại, khi mà mình được như vậy thì mình chuyển hóa một vấn đề bất an, một vấn đề gọi là unexpected, nó trở thành một cái vấn đề bình thường. Và mình đã hiểu được cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Nếu giả sử như tất cả mọi việc trong cuộc đời này, cái gì cũng vậy trên đó, mình có sự chuẩn bị chu đáo bao nhiêu, mình càng làm nó sớm bao nhiêu, mình càng thảnh thơi bao nhiêu, thì nó dễ dàng bấy nhiêu, nó chính xác, nó đạt được hiệu quả cao, là ít stress, phải không? Cũng như đó, việc mà nếu mà mình lục chục, mình bị hai nó, mình cứ khát chấp nó hoài, thì mình bị stress, mistake nhiều, phải không? Và mình luôn luôn cảm thấy bị lo sợ, bị bất an trong cái, cũng như đó công việc. Thành ra tại sao như vậy? Từ một cái rối rắm nó sẽ qua cái rối rắm khác, tại vì nguyên lý của lực hấp dẫn. Nếu mà anh tạo ra cái năng lượng thảnh thơi, anh chuẩn bị in advance, anh được làm chủ, anh in active role, thì anh tạo ra cái từ trường như vậy, thì nó sẽ chiêu cảm thấy và anh tiếp tục, anh được sống trong cái đó, anh được thừa hưởng cái đó. Còn ngược lại, mình cứ để mình bị hai, mình cứ để mình lục chục, mình cứ để mình rối rắm, thì như vậy mình tạo ra cái từ trường đó, và cuối cùng mình chiêu cảm nó và nó sẽ lại trói mình lại, thấy chưa? Thành ra nếu như khi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý đó rồi, mình đã thực tập thiền định, thì những cái mình gọi là unexpected, những cái mình accident, nó cũng luôn luôn tới, và mình sẽ nhận được nó sớm. Mình có đủ thời giờ chuẩn bị, mà khi mình đã có đủ thời giờ chuẩn bị, mình đã nhìn nó rõ rồi, thì nó sẽ trở thành under control, phải không? Và khi nó trở thành under control, mình cảm thấy dễ dàng, mình cảm thấy thảnh thơi, hay là mình cảm thấy làm chủ được, thì như mình tạo ra cái năng lượng an lành, thì chính cái đó nó chuyển hóa, và đó là cái nguyên tắc tu tập để chuyển nghiệp của mình là như vậy. Còn ngược lại, nếu như mình cứ để cho nó lu lu mờ mờ nó đến, thấy không? Khi nó đến như vậy thì mình không có thời gian chuẩn bị, và mình lục chục và mình bối rối. Ngay lúc đó mình chiêu cảm tiếp cái năng lượng xấu ác, những cái bất an. Thành ra đó là lý do tại sao người ta nói là ba tu lùi lại một là như vậy. Đó, thành ra hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, biết cách thực tập thì mình có thể chuyển hóa được hết tất cả mọi cái. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Chúng ta nghỉ chừng vài ba phút rồi.